cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về sách tiên tri Sacheri. Và từ sách Sacheri đoạn 12 đến đoạn 14, chúng ta đến một lời tiên tri liên hệ đến sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu Christ. Đây là một phân đoạn cuối cùng trong lời tiên tri của Sacheri. Phân đoạn này rất quan trọng vì Sacheri trình bày rõ ràng chương trình của Đức Chúa Trời. Trong Sacheri đoạn 11, lời tiên tri tỏ bài cho chúng ta về người chăn chiên thật là đấng đã phó sự sống mình vì chiên, nhưng Ngài bị từ chối. Ngài bị bán với một giá rẻ, chỉ có 30 miếng bạc. Trong khi sự cứu rỗi của chúng ta không thể mua được bằng vàng hay bạc, nhưng bởi quyết báo của Chúa Giêsu Christ. Khi Chúa Giêsu đến trên đất, Ngài đã nói: "Ta đã nhân danh Cha mà đến, các ngươi không nhận lấy. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy." Trong sách Giăng, đoạn 5 câu 43. Người sẽ đến trong một ngày sắp tới. Sacheri gọi người ấy là kẻ chăn chiên vô ích. Kẻ chăn chiên vô ích này được nhận dạng là kẻ chống lại Đấng Christ. Sau khi hội thánh được cất lên khỏi đất, sau một thời gian mà người chăn chiên thật được trình bày cho thế giới, Ngài là đấng phó sự sống mình vì chiên. Và chúng ta sẽ đến một thời kỳ mà kẻ chăn chiên vô ích sẽ phô bày chính hắn. Hắn sẽ được chấp nhận, và hắn sẽ đem đến một thời kỳ đại nạn, không có đem đến một thời kỳ ngàn năm bình an. Với kết quả đó, tại đây chúng ta thấy Jerusalem trở thành thủ đô của trái đất, nơi mà Chúa Giêsu sẽ trị vì trong thời kỳ 1000 năm, bị tấn công bởi kẻ chống nghịch Đấng Christ, và chúng ta thấy cách nào nó được giải cứu. Lý do thứ hai mà chúng ta thấy phân đoạn kinh thánh này quan trọng vì nó ở trong phạm vi của lời tiên tri bị từ chối ngày hôm nay bởi nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh, ngay cả đến những người bảo thủ. Họ không đối diện với sự kiện rằng, tại đây Đức Chúa Trời trình bày một chương trình rộng lớn về mục tiêu của Ngài cho thế giới này và cho dân Israel trong tương lai. Đó là một điều đáng buồn khi nói đến, nhưng nó là sự thật. Có một số ít người lại trích dẫn một số lời này ra khỏi phân đoạn để thích ứng với những gì họ dự định làm cho tương lai. Và bất cứ những lời giải thích nào cần phải đặt trở lại trong chương trình của Đức Chúa Trời mà Sacheri trình bày ở đây. Trong Sacheri đoạn 12, đề cập đến thành Jerusalem bị bao vây và cách nào nó được giải cứu. Jerusalem được đề cập 10 lần trong đoạn này, và cụm từ trong ngày đó được đề cập 7 lần trong đoạn này. Hai lời diễn tả này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong ngày đó, đề cập về ngày của Chúa mà nó bắt đầu với thời kỳ đại nạn và tiếp tục đi đến thời kỳ nước 1000 năm mà Chúa Giêsu thiết lập khi trở lại lần thứ hai. Kẻ chống lại Đấng Christ đem đến sự đại nạn và Chúa Giêsu Christ đem đến 1000 năm bình an. Tôi muốn chúng ta chú ý đến lời diễn đạt trong ngày đó và Jerusalem vì đây là hai đề tài quan trọng trong đoạn này. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay có nhiều sự lộn xộn về ý nghĩa ngày của Chúa. Trước đây trong một dịp đại hội mùa hè, tôi nghe hai giáo sư dạy Kinh Thánh trình bày về ngày của Chúa mà họ không xác định rõ ý nghĩa. Khi nghe thế, tôi lắng nghe và ưu tư cho những người đang ngồi phía dưới. Họ hiểu như thế nào? Các bạn có nghĩ rằng khi nghe đến lời diễn đạt ngày của Chúa, các bạn có một định nghĩa rõ không? Hay các bạn nghĩ nó như là một cây dù và có thể bao gồm nhiều ý nghĩa? Tương tự như ngày nay, khi tôi nghe nhiều người dùng từ ngữ sự vinh hiển, Amen, và họ diễn đạt với nhiều ý nghĩa khác nhau. Ngày của Chúa là một lời diễn tả rất là quan trọng trong Kinh Thánh. Chỉ riêng trong sách Sacheri này, nó xảy ra 18 lần. Chúng ta thấy lời diễn đạt ngày của Chúa có cả trong các tiên tri lớn và tiên tri nhỏ. Ngày của Chúa là đề tài của sách tiên tri Joel. Trong tiên tri Malachi cũng nói rằng, này ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn ấy và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Trong Malachi đoạn 4 câu 5. Trong một phía cạnh, ngày của Chúa là đề tài lớn trong Cựu Ước. Vì thế, rất là hữu ích khi chúng ta cùng nhau xem xét kỹ lời diễn đạt này. Trước nhất, chúng ta cần hiểu rõ điều này. Ngày của Chúa không phải là ngày Chúa Nhật. Ngày của Chúa cũng không phải là một ngày có 24 giờ. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói trong thư Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 8. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ quên rằng, ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày. Những biến cố mà các đấng tiên tri nói bao gồm ngày của Chúa làm cho nó không thể nào xảy ra trong một ngày với 24 giờ. Có nhiều việc lớn lao mà chúng nó xảy ra trong thời kỳ đại nạn và một số người từ chối chế nhạo. Họ lý luận rằng nó không thể nào có nhiều sự khủng hoảng lớn xảy ra trong một thời gian 7 năm. Trong một thời kỳ 7 năm. Nhưng, trong thế kỷ hiện nay, chúng ta thấy sự việc khác biệt. Ngày nay, sự việc xảy ra một cách mau chóng. Chẳng hạn như trong thời gian gần đây, chúng ta thấy có những quốc gia lớn, những nước lớn sụp đổ. Có một số lãnh tụ lớn lao lừng lẫy, rồi cũng bị hạ xuống. Tình hình của thế giới thay đổi do nạn khủng bố xảy ra. Và gần đây, chúng ta cũng thấy thiên tai sóng thần ở Á Châu cũng làm thay đổi cục diện của một khu vực. Thế giới ngày nay đang biến chuyển rất nhanh, và tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời có trở ngại nào khi làm ứng nghiệm tất cả những lời tiên tri liên hệ đến thời kỳ đại nạn. Vì vậy, ngày của Chúa là một thời gian mà nó bao gồm thời kỳ đại nạn và thời kỳ nước 1000 năm. Thưa các bạn, ngày của Chúa đã đến chưa? Chúng ta có hiện đang sống trong ngày đó không? Kinh Thánh Cựu Ước kết thúc với một ngày mà nó vẫn còn trở về tương lai, thuộc về tương lai. Cựu Ước chỉ về phía trước, và Tân Ước cũng báo những việc phía trước. Sứ đồ Phao-lô đã nói rõ ngày của Chúa vẫn còn trong tương lai. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 5, câu 1 đến câu 2. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Ngày của Chúa chưa đến trong thời kỳ của Phao-lô và không có điều gì xảy ra từ đó đến nay đánh dấu về ngày đó. Liên hệ đến ngày của Chúa, nó là một ngày tốt và cũng là một ngày xấu. Tin tức tốt và tin tức xấu có thể đi đến trong cùng một sứ điệp. Nó giống như lời báo tin của một viên phi công bay trên chuyến bay. Ông nói với hành khách như sau. Chúng tôi chào mừng quý khách lên phi cơ và đồng hành trong chuyến bay này. Tôi có một tin tức cho quý vị. Tin tức tốt và tin tức xấu. Trước nhất, tin xấu. Chúng ta đã mất liên lạc với điện đài ở dưới đất. Hệ thống radar không còn hoạt động và chúng ta không biết hiện nay chúng ta đang ở đâu. Còn tin tức tốt, tôi xin báo cho quý vị, chúng ta đang có một thời gian hào hứng. Tôi xin thưa với các bạn rằng, ngày của Chúa cũng có tin tức tốt và tin tức xấu. Trước nhất là tin tức xấu, nói về đại nạn. Thứ nhì, tin tức tốt, nói về nước 1000 năm. Cả hai điều này được nhấn mạnh từ Sacheri đoạn 12. Sacheri nói cho chúng ta về tin tức xấu trong Sacheri đoạn 12, câu 2 đến câu 3. Này ta sẽ khiến Jerusalem thành chén say sẩm cho mọi dân xung quanh, và khi Jerusalem bị vây, tai nạn cũng kịp đến Judah. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Jerusalem làm hòn đá đặng cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng, và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó. Và tin tức tốt được nói trong Sacheri đoạn 14 câu 8. Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Jerusalem, phân nửa nước chảy về biển Đông, phân nửa chảy về biển Tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có. Trong Sacheri đoạn 12 cũng nói cho chúng ta cả tin tức xấu và tin tức tốt. Trước nhất, chúng ta đề cập về tin tức xấu. Chúng ta có trình bày về thời kỳ đại nạn và Jerusalem bị bao vây. Đó là thời gian mà tiên tri Jeremy gọi là kỳ tai hại của Jacob. Xin chúng ta xem trong Jeremy đoạn 30, câu 5 đến câu 7. Đức Giê-hô-va phán như vậy: chúng ta đã nghe tiếng run rẩy sợ hãi, chẳng phải tiếng bình an. Hãy dò la, hỏi thử có phải ấy là đàn ông sanh đẻ không? Làm sao ta thấy mọi người nam đều lấy tay đỡ lưng mình như đàn bà đang đẻ? Làm sao mặt ai nấy đều tái xanh đi? Khốn thai ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có người nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp, nhưng nó sẽ được cứu khỏi sự ấy. Tiên tri Đa-ni-ên cũng viết về thời kỳ này ở trong Đa-ni-ên đoạn 12 câu 1. Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn là đấng thay mặt con cái dân ngoại sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong dòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Chúa Giê-xu cũng nói về thời kỳ này và xác nhận nó. Ngài gọi đó là thời kỳ đại nạn. Mời quý vị xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 20 đến 22. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Sacheri đoạn 12 diễn tả cho chúng ta về thời kỳ đại nạn như sau. Mời quý vị cùng xem trong đoạn 12, câu 1. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va phán về Israel. Đức Giê-hô-va là đấng dương các tầng trời, lập nền của đất và tạo thần trong mình người ta, có phán như vậy. Gánh nặng của lời Đức Giê-hô-va về Israel. Từ ngữ gánh nặng tại đây có nghĩa là một lời tiên tri, một sự phán xét. Sự phán xét này đến trên họ, nó là một gánh nặng trong nghĩa đó. Lời tiên tri này liên hệ đến việc thành Jerusalem bị bao vây mà nó xảy ra trước trận Hạt Ma Gedo. Lời tiên tri này được truyền phán bởi Đức Chúa Trời, và phân đoạn này ngày hôm nay bị nhiều người từ chối. Với lời tiên tri nhấn mạnh và lặp lại nhiều lần, Sacheri không có ý nói theo ý riêng của ông, nhưng bởi do Đức Chúa Trời. Lời tiên tri này do Đức Chúa Trời trực tiếp nói ra. Do đó, nếu các bạn từ chối lời này, các bạn từ chối lời của Đức Chúa Trời và cho rằng Sacheri là người nói dối. Sacheri nói rằng lời tiên tri này của Chúa không phải bởi chính ông. Có ba lời tuyên bố lớn lao trong Sa-ti-ri đoạn 12 câu 1, nói cho chúng ta lời diễn tả cao trọng về Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa của vũ trụ này và tất cả mọi sự trong đó. Tại đây, chúng ta có ba lời công bố lớn lao. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng dương cắt từng trời. Như trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1 nói rằng, các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Tất cả mọi sự phía trên chúng ta công bố sự vinh hiển của Ngài. Ngài tỏ bài công việc tay của Đức Chúa Trời làm. Các bạn và tôi đang sống trong một vũ trụ lớn, và Đức Chúa Trời đi từ nơi này đến nơi khác, xuyên qua cả vũ trụ của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng lớn lao. Lời công bố thứ hai, Đức Chúa Trời lập nền của đất. Đức Chúa Trời chú ý đặc biệt đến trái đất nhỏ mà chúng ta đang sống. Con người không thỏa lòng khi thấy rằng chỉ có con người sống trên trái đất này. Vì thế, con người tìm cách phóng các phi thuyền, phóng các vệ tinh đi qua các hành tinh khác để tìm xem con người có sống trên những hành tinh nào khác nữa hay không. Họ cố gắng tìm tòi và không thấy con người sống ở các hành tinh nào khác ngoại trừ trên trái đất này. Đức Chúa Trời tạo dựng trái đất để cho con người ở. Đến lời công bố thứ ba nổi bật hơn. Đức Chúa Trời tạo thần trong mình người ta. Con người là một tạo vật có sự khác biệt một chút với những tạo vật khác trên đất này. Con người cao trọng hơn các tạo vật khác trên đất. Nhưng con người không bằng những tạo vật khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà chúng ta gọi là các thiên sứ. Tôi tin rằng, vũ trụ của chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều thiên sứ của Đức Chúa Trời. Tôi không có ý nói rằng con người ở trên quả tinh. Ngày nay, con người đi thám hiểm quả tinh và không thấy có ai ở trên đó. Tôi tin rằng, nếu chúng ta đi ra khỏi hệ thống thái dương hệ, các bạn sẽ thấy những tạo vật khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong vũ trụ này. Họ là những tạo vật thuộc linh và máy chụp hình hay là máy quay phim không cách nào có thể ghi nhận họ được. Đây là những hình ảnh tuyệt vời mà câu kinh thánh này cho chúng ta biết. Nhiều năm trước đây, có một số người theo tự nhiên thần giáo. Họ không phải là những người theo thuyết tiến hóa. Họ tin tưởng rằng có một đấng tạo hóa. Họ tin rằng đấng tạo hóa đã tạo dựng nên vũ trụ này. Nhưng sau đó Ngài rời khỏi. Ngài quên vũ trụ này. Do vậy, lời tiên tri trong Sa-ti-ri đoạn 12 câu 1 tỏ bài cho biết rằng Đức Chúa Trời không có đi khỏi vũ trụ này. Câu này cho biết Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi trong vũ trụ và ngoài vũ trụ. Phân đoạn này mô tả hoạt động lớn lao của Đức Chúa Trời ở trên trời và trong cả vũ trụ mà chúng ta đang ở trong. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ chứa đầy năng lượng. Con người đang dùng cạn đi năng lượng trong thế giới nhỏ mà chúng ta đang sống. Và tôi tin rằng, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đủ nhiên liệu để chúng ta sử dụng cho đến khi nào Ngài đến cai trị lần nữa. Nếu có một ngày nào đó, các kho chứa năng liệu hết nhiên liệu, tôi tin rằng, Ngài ấy gần đến thời kỳ cuối cùng. Tại đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang hoạt động một cách rõ ràng và tích cực liên hệ đến vũ trụ. Ngài là đấng tạo dựng nên thần trí trong con người. Ngài là đấng toàn năng. Ngài là đấng hiểu biết hết mọi sự. Ngài có đầy dẫy sự khôn ngoan và sự hiểu biết. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là đấng lớn lao, đấng mà tôi và quý vị ngày hôm nay đang tôn thờ Ngài. Và tiếp đến trong Sa-ti-ri đoạn 12 câu 2. Này, ta sẽ khiến Jerusalem làm chén say sẩm cho mọi dân chung quanh, và khi Jerusalem bị vây, tai nạn cũng sẽ kịp đến Judah. Thưa các bạn, Jerusalem được đề cập hai lần trong câu này, và như tôi đã nói trước đây, trong đoạn này đề cập về Jerusalem đến 10 lần. Tại đây, chúng ta thấy Jerusalem trở nên một nơi có nhiều hoạt động mà nó xảy ra khi kẻ chống lại đấng Christ nắm quyền. Jerusalem trở thành trung tâm của sự tấn công và phán xét. Chúng ta cùng nhau xác định khi nào những điều này xảy ra. ta sẽ khiến Jerusalem làm chén say sẩm cho mọi dân xung quanh, và Jerusalem bị vây, tai nạn cũng sẽ kịp đến Juda. Đó là khi nào? Đó là những ngày sau cùng, trong thời gian mà Chúa Giêsu gọi là thời kỳ đại nạn. Vì thế, lời thông giải trong cả đoạn này thuộc về tương lai, nhưng nó cũng có một sứ điệp và bài học lớn cho chúng ta trong thời hiện nay. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Sa-ri đoạn 12, câu 3. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Jerusalem làm hòn đá nặng cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng, và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó. Đức Chúa Trời trực tiếp nói rằng, các ngươi sẽ bị tổn hại với Jerusalem. Một lần nữa, điều này không nói đến thành phố La Mã, Ba Lê, Luân Đôn hay Hoa Thành Đốn, hay là một thành phố nào đó mà các bạn đang ở. Khi Đức Chúa Trời nói về Jerusalem, Ngài có nghĩa, có ý muốn nói rằng Jerusalem. Dầu rằng Đức Chúa Trời đề cập đến Jerusalem 10 lần trong đoạn này, nhưng có khi chúng ta không nhận được. Ngay cả đến một số nhà giải nghĩa cũng không nhận được. Jerusalem có nghĩa là Jerusalem. Và ngay khi Chúa nói Jerusalem với Juda, Ngài cũng nói Jerusalem trong Juda. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Jerusalem thành hòn đá nặng cho các dân tộc. Giờ đây, điều đó hình như hơi lạ, phải không? Ngày nay Jerusalem là thành phố cổ và không có sự thu hút. Dầu rằng Jerusalem có nhiều địa điểm thánh và có ý nghĩa cho chúng ta, nhưng tôi biết rằng có nhiều thành phố khác tốt hơn Jerusalem. Tôi thích đến và thăm viếng Jerusalem bởi vì tại đó có nhiều nơi được xác định trong Kinh Thánh. Nhưng tại sao Jerusalem trở nên một nơi nổi bật và quan trọng trong những ngày sau cùng? Cách nào các bạn và tôi có thể giải thích được điều đó? Dầu rằng, ngày nay thành Jerusalem trở nên hòn đá nặng, nhưng chúng ta chưa thấy lời tiên tri này được ứng nghiệm. Thật là thiếu hiểu biết khi nói như thế. Lời tiên tri này thích ứng vào chương trình của Đức Chúa Trời mà nó thuộc về tương lai. Đức Chúa Trời muốn nói cho chúng ta biết rằng, Ngài không nói một lời công bố quá đáng khi nói rằng Jerusalem trở nên đá gánh nặng. Tôi tin rằng những gì chúng ta thấy không ra chi so với những việc xảy ra trong những ngày sau này. Nó làm gần tan vỡ thị trường chung. Nó gần làm tan vỡ khối phòng thủ Bắc Đại Tây Dương mà chúng ta thường nghe gọi tắt là khối NATO. Chúng ta xem xét danh sách của những quốc gia trên thế giới mà họ chiếm thành phố này và cố gắng cai trị. Thí dụ như tướng Allenby chiếm Jerusalem và giao nó cho người Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Quốc từng là một nước nắm quyền lực số một trên thế giới và mặt trời không lặn trong Vương quốc Anh. Nhưng thưa các bạn, Vương quốc Anh ngày nay đã xuống dốc. Nó đi xuống bởi vì tham dự với thành phố này. Tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ không tham dự quá nhiều. Đức Chúa Trời nói rằng, hãy rút tay ra khỏi nơi này. Đức Chúa Trời là đấng điều khiển Jerusalem. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là đấng cao cả quyền năng. Ngài điều khiển cả vũ trụ, cả muôn loài, vạn vật. Ngài điều khiển khắp nơi trên thế giới này. Không một nơi nào thoát qua khỏi quyền tể trị của Ngài. Nhưng đặc biệt, có một nơi gọi là Jerusalem, thuộc xứ Juda về nước Do Thái. Đây là một địa điểm mà Đức Chúa Trời quan tâm, và Ngài nói rằng Ngài sẽ bảo vệ nơi đó, và nơi đó sẽ trở thành nơi mà Đức Chúa Trời lập thủ đô để cai trị trong nước 1000 năm. Thân chào tạm biệt quý vị, và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại trong sách Sa-ri đoạn 12.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa Cha.